Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Nha Trang Ngày Về của Phạm Thành Châu.
Bài hát Nha Trang Ngày Về của nhạc sĩ Phạm Duy, hắn nghe không chán. Hắn như thấy rõ một anh chàng thất tình đang ngồi ở bãi biển ngó mông, nhớ lại thời cùng người yêu trong cánh tay, cũng trên bãi biển này, bây giờ không biết người yêu ở đâu. Với hắn, đi học ở Nha Trang, rồi yêu một cô nữ sinh Nha Trang, nên nghe bản nhạc, hắn cũng buồn man mác. Bây giờ, hắn đã về Nha Trang, và cũng ra bãi biển, ngồi một mình trên bãi khuya, để tưởng niệm lại mối tình không còn nữa. Nhưng khổ nỗi, mối tình của hắn chỉ là đơn phương, nên không thể có người yêu trong cánh tay, và giây phút ngồi một mình trên bãi khuya, hắn chẳng có gì để tưởng nhớ, để tiếc nuối, để buồn rầu. Nói rõ ra, hắn không có kỷ niệm. Vì thế hắn ngồi trên bãi khuya một lúc là phát chán, lại sợ công an đến hỏi thăm, hoặc mấy tên đầu gấu đến trấn lột. Việt kiều được nhìn như những tên máng mà túi áo, túi quần đầy ắp đô la. Thời đi học, hắn có yêu một nữ sinh, nhưng em không yêu hắn, em yêu một tên khác. Dù vậy thì hắn vẫn cứ yêu em. Năm 75, hắn may mắn cùng gia đình đi thoát. Ở Mỹ, hắn vẫn tơ tưởng đến em. Hiện nay, hắn đã tốt nghiệp đại học, làm lương khá. Hắn về thăm bà con ở quê, rồi lên Nha Trang tìm em. Nhưng đã 3 hôm rồi, mà hắn không biết em đang ở nơi nào. Nhà em, tiệm buôn buổi sáng, hắn ra ngồi trước thềm nhà em, tức là cái tiệm buôn ngày trước. Hy vọng em ra vào, hắn sẽ đến chào hỏi. Trước kia, hắn vẫn thường la cà vào tiệm này, chỉ để ngắm trộm em, chứ không dám nói chuyện. Cái lối lúng túng ngập ngọng của một thằng học trò mới lớn trước người đẹp, tố cáo hắn si mê em. Em không đáp lại, nhưng vẫn tử tế, lịch sự. Bây giờ hắn nghĩ, có đô la là có tình yêu, hắn sẽ mạnh dạn tự tin khi gặp em. Nhưng khi mở cửa, hắn nghe những người trong nhà nói chuyện với nhau bằng giọng Bắc Kỳ 75, thì hắn biết ngay, gia đình em đã bị đánh tư sản, nhà cửa đã bị tịch thu. Đương nhiên cả gia đình phải đi kinh tế mới. Cái tổ chim bị người ta phá, thì mấy con chim phải bay tứ tán, biết em ở nơi nào. Nha Trang thay đổi quá nhiều, cả đến tên đường cũng thay đổi. Ngày trước, hắn ở dưới quê lên tỉnh trọ học, không quen biết nhiều, nay bạn bè chẳng thấy đứa nào, thế nên hắn cứ lơ ngơ như chó mất chủ. Chỉ còn vài hôm nữa là hắn phải từ biệt Nha Trang về Sài Gòn, chuẩn bị lên máy bay về Mỹ, thì hắn lại gặp em. Chỉ tình cờ thôi. Buổi tối đó, hắn lang thang vơ vẩn trên đường phố, rồi ghé vào một quán cà phê. Quán chỉ le hoe vài người khách. Thường thì hễ không có khách, chủ bàn kêu nhân viên ra ngồi cho bớt vắng vẻ, thấy đông người ta mới vào. Thế nên khi hắn vào một góc quán, gọi một ly cà phê, ngồi chống cằm lắng nghe mấy chị đàn bà tụ tập bàn bên cạnh trò chuyện. Cô bà nào cũng thế, hết chuyện mình đến chuyện người, nói xa đà quên cả thế gian. Hắn chú ý nghe một cô được gọi tên là Hạnh nói.
Bệnh viện ở đây không có đủ máy móc, phương tiện, phải vô Sài Gòn mới mổ được, nhưng mà tốn lắm, 5-7 triệu chưa chắc đủ à, mà không mổ e khó qua khỏi.
Trong ánh đèn lờ mờ, hắn nhận ra cô Hạnh, người hắn muốn tìm. Nhưng hắn vẫn yên lặng trả tiền và ra về. Sáng hôm sau hắn lại đến. Quán đông người ồn ào, tiếng người nói, tiếng nhạc, khói thuốc mù trời. Hắn không thấy cô Hạnh đâu. Lúc trả tiền, hắn hỏi cô Thu Ngân. À thưa cô Hạnh không làm ban ngày ở đây hả chị? Cô này không đẹp, có lẽ không được chàng nào nhìn đến nên trông quạ quọ.
Con Hạnh đó hả? Nó chỉ có làm buổi tối thôi.
Ủa vậy thì ban ngày cô ấy làm ở đâu?
Nó phải ở nhà lo việc nhà, con còn nhỏ, chồng thì bệnh hoạn.
Lúc nhận tiền thối, hắn để lại một tờ bạc lớn, coi như tiền tiếp, nên cô không còn trả lời nhát gừng nữa. À, tôi với cô Hạnh là bạn học và tuy khác lớp, sau này thì tôi vào Sài Gòn sinh sống nên không rõ cô ra sao, chồng con thế nào.
À, chồng nó là cái thằng bồ lúc còn đi học đó, sau đi sĩ quan. Năm 75 thì sập tiệm, ai cũng lo thất thần hết, chỉ có một mình nó là chạy đi tìm thằng bồ thôi. Chồng thì nói làm cái gì, đây chỉ mới có đám hỏi thì mạnh ai nấy lo, Đã vậy rồi hắn còn vô tuốt ở bệnh viện Cộng Hòa đón thằng chồng chưa cưới cục chân về. Hắn kể là lúc đó quân giải phóng vô rồi đuổi hết thương binh ngụy ra. Họ bò lết đầy đường máu me tùm lum. Ai không bò ra được thì bị cách mạng bắn, bùng một phát rồi đem vứt xuống hố. May là hắn vô kịp á, thằng chồng chưa cưới vừa mới bị thương. Nằm một đống cục cửa hỏng được, nói gì bò đi.
Thế thì kể ra cô ấy cũng chung tình chứ.
Thì chung tình mới thành cái của nợ suốt đời đó. Sau khi giải phóng là hai bên nhà trai gái là đều bị đánh tư bản hết, phải đi kinh tế mới lên núi, vô rừng mà sống, dân thành phố mà bắt cuốc đất trồng khoai thì chỉ có nước mà chết đói. Mới mò về được mấy năm nay, rồi thằng chồng què ra đường vá xe đạp. Vừa rồi nghe nói là bị bệnh tim, phải mổ xẻ sao đó, chịu chết chứ tiền đâu.
Giọng Hằng học vô lý mà hắn thường nghe ở các cô gái lỡ thì. Khổ như thế thì đừng lấy chồng còn hơn. Cô đồng ý ngay.
Ở một mình do sướng, lấy chồng rủi gặp cái thằng cà chớn thì chỉ thêm khổ.
Tôi nghe nói là mấy chàng Việt Kiều có tiền dễ tìm người yêu lắm, có đúng vậy không cô?
Đâu có cần phải Việt Kiều, cứ có tiền là có thể mua quả tim của bất cứ người đẹp nào. Vợ tổng thống Mỹ vừa chết là thằng tỷ phú già khú tới dẫn về rồi, đời mà.
Hắn khen, chỉ có chị nói chuyện là hợp ý tôi ạ. Chuyện trò đến đấy thì hắn ra về. Tối đó hắn lại đến, ngồi ở một góc tối trong quán. Khi cô Hạnh mang cà phê đến, hắn hỏi, à, cô có phải tên là Hạnh không?
Dạ phải, sao anh biết em vậy?
À, trước 75 tôi thường đến tiệm buôn của gia đình cô đó. Cô nhìn hắn chăm chú, rồi...
À, em nhớ ra rồi, anh là anh Hồng, anh học ở trên em một lớp phải không? Ủa, mà anh ở đâu mới về Nha Trang phải không?
À, tôi ở Mỹ về thăm Việt Nam, độ vài hôm nữa thì phải vô Sài Gòn để mà chuẩn bị lên đường. Cô tò mò.
Ồ, nghe nói là mấy người ở Mỹ giàu lắm phải không anh?
Ồ, ít có người nào gọi là giàu. Nhưng đồng đô la ở Việt Nam quá lớn nên tiêu xài thoải mái, thấy thế thì người ta bảo là giàu đó. Rồi hắn hỏi, à, còn Hạnh làm ăn sinh sống ra sao?
Buôn bán ế ẩm quá, không có đủ sở hội. Em định sang tiệm cà phê này, tìm một quán nhậu khá hơn, nhưng khi hỏi được chỗ thì lại không có đủ tiền, vay nợ chỉ lo trả tiền lời cũng đủ chết rồi.
Hắn biết cô chỉ là người làm công ở đây thôi. Nhưng vẫn hỏi, ồ vậy thì nếu lập quán nhậu thì phải tốn kém cả bao nhiêu? Cô mừng rỡ nhưng cố bình tĩnh.
Anh có định cho em mượn tạm không? Rồi em trả lại anh sao? Lập quán nhậu lời lắm. Hay là anh em mình hùng hạp làm ăn ha? Anh chỉ có bỏ vốn thôi, em bỏ công ra rồi mình chia lời được không?
Ồ, vài hôm nữa tôi về Mỹ rồi, làm sao mà chia lời được? Tôi cho vay, Hạnh cần bao nhiêu nè?
Em chỉ cần 400-500 đô la là đủ thôi, không kịp chung tiền chủ sang cho người khác à, mất dịp may uổng lắm, quán đông nghẹt à, chiều nào cũng ngồi tràn ra đường á.
Thế thì được rồi, tối nay tôi chờ Hạnh ở ngã tư ở đằng kia kìa, Hạnh về lúc mấy giờ?
Em về khuya lắm, nhưng mà em sẽ ra gặp anh sớm, độ chừng 10 giờ, anh chờ em ở đó nha.
Đồng ý, nhưng mà tôi nói trước cho Hạnh chuẩn bị tinh thần nha, Hạnh nhận tiền của tôi thì tôi cũng phải được một cái món quà gì chứ, có phải không? Cô sững người, nhưng bình tĩnh lại.
Anh muốn món quà gì em cũng chịu hết, vì em cần tiền gấp lắm.
Món quà đó thật là chỉ có riêng Hạnh có mà thôi. Nói thế chắc là Hạnh hiểu rồi. Hạnh hãy suy nghĩ kỹ đi, rồi lát thì hãy trả lời. Lúc trả tiền, hắn móc một nùi bạc, để xuống mấy tờ mà không lấy tiền thôi. Lúc đó cô Hạnh mới tin là hắn đúng là Việt Kiều. Hắn đi lang thang ngơ ngáo, thấy gì cũng nhìn. Đến trước tiệm buôn xưa kia của gia đình cô Hằng, hắn ngồi xuống thềm nhà. Hắn nhớ lại thời còn đi học, hắn si mê cô Hằng. Tối nào học bài một lát, hắn lại đến trước nhà cô, ngồi ngay trên thềm, suy nghĩ vẩn vơ. Tưởng tượng người đẹp của hắn đang ngồi học bài trên lầu. Hắn đã từng ước được biến thành cái ghế cho em ngồi, cái bàn cho em tỳ tay, được làm cái cặp để em ôm vào ngực mỗi khi đi học. Hắn biết, lúc bấy giờ, tất cả chỉ là không tưởng, vì cô Hạnh đã có người yêu, nhưng hắn chỉ buồn, và càng yêu cô thêm, chứ không hề ghen tức. Ngồi một lát, nhìn đồng hồ, hắn đứng dậy đi đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi, đã thấy cô Hạnh xuất hiện. Từ xa, nhìn dáng đi cô không thay đổi, và gương mặt vẫn còn những nét cũ. Hắn lại nhớ đến ngày trước, nhiều lần hắn gặp cô đi trên đường phố, dáng uyển chuyển, gương mặt đẹp, sáng rỡ như đóa hoa, tóc bay trong gió. Hình ảnh đó vẫn còn trong tâm trí hắn, nhưng lúc đó cô không quen thân gì lắm, bây giờ mới đích thực là cô đến với hắn. Hắn không ngờ đồng tiền có sức mạnh đến như thế, mua được nguyên một con người, một người đẹp. Khi cô đến gần, hắn mới thấy rõ, cả người cô đã được phủ lên những nét phong sương gian khổ. Mái tóc mượt mà ngày xưa, bây giờ lơ thơ, lùi xùi, như không hề được chải gỡ. Cô dừng lại trước mặt hắn, hắn nhìn chăm chăm, khiến cô bối rối. Hắn thấy cô ốm quá, hai má tóp lại, cổ như cao hẳn lên, cánh tay khẳng khiu như người bệnh, chỉ bộ ngực là nổi rõ dưới áo. Hắn đoán cô mới sinh con, còn căng sữa. Hắn bảo, à, mình ra biển đi, nói chuyện tiện hơn. Cô ngập ngừng.
Anh cho em đi sao được không?
Được chứ, nhưng mà đến bãi biển tối và vắng người, mình đi bên nhau. Cô đi sau hắn một quãng ngắn, ra đến bãi biển, ánh sáng chỉ còn lờ mờ, hắn đi chậm lại. Cô đi bên hắn. Rồi hắn ngồi xuống, kéo tay cô cũng ngồi xuống. Hắn nhớ lại trước đây, hắn đã từng ra bờ biển buổi tối, ngồi một mình mơ mộng, ước ao có cô Hạnh bên cạnh. Hắn yên lặng, nhìn ra mặt biển mù mịt tối tăm. Gió biển thổi mát lạnh, tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào bờ. Nha Trang ngày về, người yêu trong cánh tay. Hắn choàng tay qua vai cô Hạnh, cô như co rúm người lại. Hắn nghe tiếng cô thở gấp, rồi cô lặng lẽ khóc. Hắn hỏi, ủa, sao Hạnh run dữ vậy?
Dạ, em lạnh quá.
Vậy, cô có cần tới ôm không?
À, dạ không, không.
Cô nói giọng hoảng hốt. Hắn rụt tay lại, không còn ôm vai cô nữa. Rồi cả hai cứ ngồi yên lặng như thế. Một lúc thật lâu hắn hỏi. Hạnh cố nhớ lại cảm tưởng trước 75 và cảm tưởng bây giờ. Hạnh thấy Nha Trang như thế nào? Cô lau nước mắt, suy nghĩ rồi nói.
Nha Trang không còn là của em nữa. Nhà cửa, đường phố, cây cối vẫn như hồi xưa. Nhưng em thấy lạ quá. Trước kia, hễ đi đâu xa Nha Trang, em nhớ. Khi về em mừng rỡ như gặp lại mẹ, gặp lại bản thân vậy. Bây giờ em dửng dưng, thấy ở đâu cũng bao trùm không khí, sợ hãi công an, sợ hãi cơ quan nhà nước. Từ khi bị nhà nước lấy nhà, không bao giờ em đi ngang nhà cũ của em nữa. Bị gì hễ nhìn thấy nhà cũ là em khóc. Em nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ các em của em lắm. Nhớ những ngày hạnh phúc, vô tư trước giải phóng.
Vậy thì bây giờ các người đó ở đâu rồi?
Ba mẹ em mất rồi. Mấy đứa em vẫn còn trên kinh tế mới. Tụi nó không hề muốn về lại Nha Trang. Chỉ nửa năm ở kinh tế mới thì mẹ em lâm bệnh nặng rồi chết. Những khi mê sản mẹ em cứ kêu lên. Tôi lạy các ông, chúng tôi xin đi, các ông đừng bắn, tôi lạy các ông. Chỉ vì nhà nước tịch thu tài sản mà ba mẹ em không chịu, cứ khóa cửa ở trong nhà. Họ phải phá cửa, vô bắt cả nhà, bỏ lên xe, đưa đi kinh tế mới với hai bàn tay trắng.
Giọng cô đều đều bình thản, như đang kể chuyện của người khác.
Em đang ở Nha Trang, mà lại nhớ Nha Trang kỳ lạ. Nha Trang ngày xưa của em.
Biết vậy, nhưng mà so với cải cách ruộng đất ngoài Bắc 54-56 đó, họ nhân đạo hơn nhiều. Hạnh nên cảm ơn họ. Nhưng ngay tại đây, tôi biết Hạnh còn sợ một loại người khác nữa. Hạnh biết ai không? Đó là Việt Kiều.
Em không hiểu ý anh.
Tôi ôm vai Hạnh. Hạnh sợ đến phát khóc.
Không phải sợ. Không phải đâu anh. Sợ anh thì ít, nhưng mà em khóc là gì? Em đang nghĩ đến chuyện riêng của em. Em lo buồn quá. Em rất cần anh giúp em.
Rồi cô tựa vào người hắn, cố làm một cử chỉ như chiều lòng hắn. Nhưng hắn đã đứng lên. Bây giờ mình về. Tôi cần Hạnh ra đây để hỏi rõ về quyết định của Hạnh. Và nếu Hạnh đồng ý, thì tối mai lúc 10 giờ, tôi chờ Hạnh ở ngã tư này. Chúng ta sẽ đến một nơi. Hạnh sẽ nhận được tiền và tặng cho tôi món quà mà tôi thích. chắc là Hạnh hiểu, và nếu như không đến là Hạnh từ chối. Cô yên lặng một lúc.
Em sẽ tới. Em chỉ sợ là anh đổi ý thôi. Cố giúp em nghe anh.
Hắn giả từ cô đi lẫn vào bóng tối, chờ cho cô Hằng đi một khoảng xa, hắn đi theo, cố cho cô không thấy được hắn, dù đôi lúc cô quay nhìn lại phía sau. Cô đi vào một con hẻm tối om, tối đến độ hắn chỉ nhận được dáng cô lờ mờ phía trước. Rồi cô mở cửa, bước vào một trái nhà, đóng cửa lại. Trái nhà rộng vài mét, dài độ 5 mét, tựa vào vách tường của một con hẻm. Hắn nét vào vách, nhìn qua cửa sổ mắt cáo. Một ngọn đèn nhỏ leo lắc để trên một cái bàn cũ đen thùi. Cạnh bàn là một chiếc giường buông mùng, có người đang ngủ. Đầu giường là một cặp nạn có một người què, một cái nôi treo gần đó cũng buông mùng, hình như có em bé ở trong. Cô để sắp tay trên bàn, vén mùng chui nửa người vào giường, cúi xuống như hôn người nằm ngủ. Hắn lắng nghe, nhưng không rõ tiếng đối đáp. Chợt có tiếng ò ẹ trong nôi, cô chui ra, nắm tô nôi vừa đưa như vừa chuyện trò với đứa bé.
Ngủ đi con, để mẹ với ba ăn cơm xong, sẽ cho con bú, nha. Từ chiều tới giờ, ba cho con uống nước cháo hoài, đâu có bổ béo gì đâu.
Rồi cô quay lại, nói với người nằm trên giường.
Anh à, lúc chiều em gặp con bạn Việt Kiều, nó học cùng lớp với em hồi trước đó. Vợ chồng nó về thăm Nha Trang, nó hứa là cho em mượn mấy trăm đô, mai mốt nó ghé đưa. Có tiền em đưa anh vô Sài Gòn.
Có tiếng nói gì đấy, rồi cô bảo.
Mẹ con em chỉ ở nhờ độ một tuần để săn sóc anh ở trong bệnh viện. Nếu họ khó khăn thì mẹ con em nằm ở hành lang bệnh viện vậy. Nhiều người ở quê đưa người nhà nằm bệnh viện cũng phải sống như vậy, có sao đâu.
Cô nói với giọng nhỏ nhẹ, âu yếm và vui, rồi cô cất giọng ru con.
Âu ơ, cầm con dao sắc cắt một củ gừng, bỏ vô nồi đất sắc lại dài phân. Cái tay em bưng, cái chân em bước, mái tóc em xước, cái lược em rơi. Âu ơ, vừa đi vừa dái ông trời, cho chồng em lành bình ở đời ơi em.
Và hắn lặng lẽ quay về. Cô Hạnh y hẹn ra với hắn. Cô vẫn xin đi sau hắn một quãng. Đường phố còn đông đúc người qua lại. Đèn từ các cửa tiệm sáng đến ra ngoài đường. Đến một cửa hàng, hắn ghé mua một thùng sữa hộp, kẹp vào nách đi tiếp. Cô Hạnh vẫn lẻo đẻo đi theo sau. Đến một tiệm cơm có vẻ sang trọng, hắn dừng lại chờ cô. À, Hạnh có định ăn cơm với tôi không?
Dạ, cảm ơn anh, em vẫn còn no.
Ồ, vậy thì mình vào đây uống nước nhé.
Dạ.
Cô và hắn ngồi đối diện. À, thường thì Hạnh thích ăn gì? Thịt hay là cá? Cô cười buồn rầu.
Trời ơi, lúc nhỏ em kén ăn lắm. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, đâu có cần chọn lựa.
Bên Mỹ thì ăn uống thừa mứa, mấy người Việt mà tị nạn cũng bắt chước đế quốc tư bản, không có dám ăn thịt, sợ mập quá, sợ đứt gân máu chết bất tử. Thôi, để tôi gọi một ít thức ăn mang về. Hắn ra dấu, và chủ tiệm đến với tờ giấy. Hắn kê một lô thịt quay, cá chiên, cá kho, thịt kho. Một lát người làm để trên bàn hai xấp thức ăn. Hắn trả tiền cầm lấy, ôm thùng sữa đi ra. Bây giờ thì Hạnh theo tôi. Cô biến sắc, rìu rĩu đứng dậy, mặt cúi gầm, lẳng lặng theo hắn. Ra khỏi tiệm, hắn tiếp tục đi. Đến một chỗ vắng dưới mái hiên, hắn dừng lại chờ cô. Hạnh có thay đổi quyết định không? Bây giờ vẫn chưa có muộn đâu. Cô lắc đầu.
Thật, em cũng chẳng còn con đường nào khác.
Hắn bóc bóp rút mấy tờ trăm đô đưa cho cô Hạnh. Xin lỗi Hạnh, tôi đã làm Hạnh sợ thất thần. Thật ra tôi không có ý xấu gì với Hạnh đâu. Tôi chỉ muốn thử Hạnh, và cũng muốn chiêm nghiệm lại một số ý nghĩ của tôi. Đây, đây là tất cả số tiền mà tôi có. Hạnh cầm lấy. tôi đã được biết chút ít về hoàn cảnh của Hạnh. Thực tâm, tôi rất kính phục tấm lòng chung thủy của Hạnh. Chồng Hạnh là một người lính may mắn, sẽ rất hãnh diện và tri ân Hạnh. Tôi tin rằng miền Nam Việt Nam của chúng ta sẽ còn rất nhiều tấm lòng quả tim như Hạnh. Trời sẽ không phụ lòng họ, đất nước sẽ qua cơn hoạn nạn, và chúng ta sẽ có dịp vinh danh những tâm hồn cao quý đó. Cô Hạnh nhìn sững hắn, rồi cô ôm mặt khóc nức nở, hai vai cô run lên.
Em muốn quỳ xuống lạy anh để cảm ơn anh cứu mạng chồng em.
Hắn vỗ vỗ lưng cô như dỗ dành đứa em gái. Nín đi, nín đi, người ta nhìn thấy kìa. Đây là địa chỉ của tôi ở Mỹ, cần gì thì Hạnh cứ gọi cho tôi. Tên tôi được thêm chữ thị ở giữa nữa, vậy thì chồng Hạnh sẽ nghĩ rằng tôi là bạn gái của Hạnh. Hạnh nhớ rằng đàn ông rất tự ái, tha chết, chứ họ không chịu nhờ vả người đàn ông nào mà họ không biết rõ, nhất là thông qua người vợ của mình. Nhớ để đừng cho chồng Hạnh biết gì về tôi cả. Cô lau nước mắt.
Cảm ơn anh. Có lẽ em chỉ cần chừng này là đủ rồi.
Nhưng mà dù sao cũng nhớ gọi cho tôi nếu có gì khẩn cấp mà không xoay sở được. Bây giờ Hạnh thử nói thật cho tôi nghe. Giả như chuyện đó xảy ra, chồng Hạnh biết, thì Hạnh nghĩ sao? Cô thở dài.
Em đã cùng đường rồi. Tiếc Hạnh của em, thân em có xá gì so với mạng sống của chồng em. Sau đó ảnh có biết chuyện xấu xa của em, có bỏ em cũng vui lòng. Nhục nhã quá thì em tự tử.
Thế thì Hạnh mất hạnh phúc rồi còn gì? Tôi nghĩ mục đích của Hạnh là cứu chồng, để được sống bên chồng. Cứu được chồng rồi, bị chồng bỏ thì cũng như không.
Em không hiểu như thế nào là hạnh phúc. Nhưng em đã đi khắp đình chùa, miếu võ. Em khóc lóc, cầu lại, năn nỉ các ngài làm sao cứu được chồng em khỏi bệnh. Rồi sau đó bắt hồn em, cho em chết thay chồng em cũng vui lòng nữa. Em thương chồng em lắm.
Cô nói xong, quên cả khóc. Nhưng mà lúc nãy Hạnh có sợ không? Cô nhìn hắn cười.
Trời ơi, em sợ muốn chết.
Rồi cô nói như tâm sự với bản thân.
Rằm này là em sẽ vô chùa, xin cạo đầu với lại ăn chay một năm, để cảm ơn trời Phật phù hộ cho chồng em được tai qua nạn khỏi, với để cầu Phật độ trì cho người có lòng tốt như anh, luôn được sức khỏe may mắn.
Hắn buồn cười. Hạnh cầu trời Phật từ bao giờ mà nói nghe như là văn chương của mấy bà già trầu á. Cô đã trở lại vẻ tự nhiên.
Từ lúc gặp anh, nghe anh nói, em vừa hy vọng mà lại vừa lo sợ nữa. Em sợ đến nỗi mà ngủ hổng được luôn. Em cứ ôm chồng mà ứa nước mắt vậy đó. Bây giờ em cũng đang khóc nè, đừng có cười em nha.
Cô ngước nhìn hắn, quả thật, cô đang cười mà nước mắt chảy dài trên má. Hai đứa đứng nói chuyện lâu quá, mà Hạnh thì vừa khóc vừa cười. Quả chuyện người ta có thể hiểu lầm. Thôi bây giờ Hạnh đi xích lô về. Hắn gọi một chiếc xích lô, cô Hạnh lên ngồi, hắn để mấy sách thức ăn, thùng sữa hộp dưới chân cô. Xe lăn bánh, cô xoay người lại phía sau, vẫy tay chào hắn. Bỗng cô ra dấu cho xe ngừng. Hắn tiến lại, cô thì thầm vào tai hắn.
Mấy trăm đô thì anh mua gái tơ chứ xá gì nạ dòng như em. Bây giờ em mới nhớ lại, hồi trước kia anh có yêu em, anh thật làm em thất kinh hồn nhé.
Hắn cũng thì thầm, đâu phải trước kia, bây giờ tôi vẫn yêu Hạnh, hiếm có người nào có được một tâm hồn như Hạnh. Cô đưa tay lùa mái tóc ra phía sau, hắn nhớ rõ, trước kia cô vẫn thường làm như thế. Cô lại nhìn hắn và cười khi chiếc xích lô lăn bánh.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Nha Trang Ngày Về của Phạm Thành Châu. Thưa quý vị, chương trình đọc truyện đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.